Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen.
Lạy Chúa Giêsu, vì con bé nhỏ nên xin yêu Ngài bằng khả năng bé nhỏ của con. Cho con biết yêu những công việc bé nhỏ mỗi ngày, những công việc âm thầm, những bổn phận mà con làm vì yêu mến. Cho con biết yêu những hy sinh bé nhỏ mỗi ngày, vui lòng đón nhận những thánh giá tuy nhỏ nhưng làm tim con đau đớn. Cho con biết yêu tinh thần bé nhỏ của trẻ thơ, đơn sơ thú nhận mình yếu đuối và bất lực, sung sướng nương tựa vào duy một mình Chúa. Hơn nữa, xin cho con can đảm dám chọn những gì giúp con trở nên bé nhỏ hơn. Nhờ đó con vui tươi phục vụ mọi người và hạnh phúc khi thấy Chúa lớn lên trong con. Mỗi lần bị cám dỗ tự cao, xin cho con biết ngắm nhìn con đường Chúa đã đi, con đường bé nhỏ và khiêm hạ. Ước gì con được làm bạn của Chúa trên đường từ Bethlehem đến núi Sọ, và được ở bên Chúa trong nước trời. Amen.
Xin mời anh chị em đọc bài phúc âm. Chí tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Marco.
Có những người Pha-ri-siêu và một số kinh sư tụ họp quanh Đức Giêsu. Họ là những người từ Giê-xu-sa-lem đến. Họ thấy vài môn đệ của người dùng bữa mà tay còn ô uế, nghĩa là chưa rửa. Thật vậy, người Pha-ri-siêu cũng như mọi người Do Thái đều nắm giữ truyền thống của tiền nhân. Họ không ăn gì khi chưa rửa tay cẩn thận. Thức gì mua ngoài trở về cũng phải rửa nước đã mới ăn. Họ còn giữ nhiều tập tục khác nữa, như rửa chén bát, bình lọ và các đồ đồng. Vậy người Pha-ri-siêu và kinh sư hỏi Đức Giê-xu, sao các môn đệ của ông không theo truyền thống của tiền nhân, cứ để tay ô uế mà dùng bữa? Người trả lời họ, ngôn sứ Isaia thật đã nói tiên tri rất đúng về các ông là những kẻ đạo đức giả. Vậy viết rằng, dân này tôn kính ta bằng môi miệng, còn lòng chúng thì lại xa ta. Chúng có thờ phượng ta thì cũng ích, vì giáo lý chúng giảng dạy chỉ là giới luật phàm nhân.
Các ông gạt bỏ điều răn của Thiên Chúa mà duy trì truyền thống của người phàm.
Sau đó, Đức Giêsu lại gọi đám đông tới mà bảo, xin mọi người nghe tôi nói đây và hiểu cho rõ. Không có cái gì từ bên ngoài vào trong con người lại có thể làm cho người ra ô uế được, nhưng chính cái từ con người xuất ra lại lái làm cho con người ra ô uế. Vì từ bên trong, từ lòng người phát xuất những ý định xấu, tà dâm, trộm cắp, giết người, ngoại tình, tham lam, độc ác, xảo trá, trác táng, ganh tị, phỉ báng, kiêu ngạo, ngông cuồng. Tất cả những điều xấu xa đó đều từ bên trong xuất ra và làm cho con người ra ô uế.
Xin mời ngồi. Tôi xin bắt đầu. Trước hết là câu hỏi đầu tiên dễ thương đấy chứ, bởi vì cho các anh chị em thấy Đức Giêsu cũng tội nghiệp cho Ngài. Đức Giêsu khi mà bắt đầu đi rao giảng tin mừng thì Ngài gặp nhiều sự chống đối. Tại cái kiểu của Ngài, Ngài có một kiểu sống, kiểu suy nghĩ, quan niệm nó khác với những nhà lãnh đạo Do Thái, lãnh đạo tôn giáo. Như anh chị em biết, à tôi hỏi chị, Đức Giêsu theo đạo nào?
Dạ đạo Do Thái ạ.
Đấy, Đức Giêsu là người theo đạo Do Thái, và vì Đức Giêsu là người theo đạo Do Thái nên Đức Giêsu phải dưới quyền người ta, dưới quyền lãnh đạo. Giống như chị đi theo đạo Công giáo thì chị phải dưới quyền Đức Giáo hoàng, phải dưới quyền các đức giám mục chứ. Và Đức Giêsu cũng thế ạ. Đấy, Đức Giêsu là một người Do Thái, theo đạo Do Thái. Nhưng mà Đức Giêsu Ngài cũng có một vài điều Ngài làm là đặc biệt đấy. Và Ngài như thế, khi mà làm những điều đặc biệt như thế, Ngài xung đột với các chức sắc của đạo Do Thái. Mình nói chữ lãnh đạo nghe nó yếu như là chức sắc đấy. Thí dụ như nếu mà Ngài đụng đến vị thượng tế đấy, mà thượng tế đang trị vì ấy, là đụng đến giáo hoàng ấy. Mà Đức Giêsu có thể đụng như thế, đụng những ông lớn, đụng những người trong thượng hội đồng. Vâng, thế thì tôi hỏi câu hỏi này rất là dễ thương, đó là trong bài phu hôm nay Đức Giêsu xung đột với ai? Không phải dễ quá nhỉ? Nếu nói ai không làm cũng được. Vâng, dễ nhất dành cho cô.
Dạ thưa cha, là xung đột với người Pharisêu và kinh sư.
Vâng, con phải nói câu nào?
Dạ, câu một đây nha.
Câu 1 ạ,
dạ,
con đọc câu 1 ạ.
Pharisêu và một số kinh sư tụ họp quanh Đức Giêsu.
Vâng, như vậy là người Pharisêu này, kinh sư. Như anh chị em biết, kinh sư thì ai không kém cũng vẫn đoán được người kinh sư là người giỏi về cái gì vậy?
Kinh thánh ạ.
Đúng rồi, giỏi kinh thánh, mà ngày xưa cũng là luật lệ tất cả mọi thứ. Đấy, thì là ông rất là giỏi, ông học chuyên gia về điều này. Nên họ là những người giỏi. Vâng, có khi gọi là kinh sư, khi gọi là luật sĩ nữa. Đấy, ngày xưa hay dịch là luật sĩ. Đấy, và như thế những người này là những người có học ấy. Còn người Pharisêu, như anh chị em biết, Pharisêu có nghĩa là tách biệt ra. Nên ngày xưa hay dịch người Pharisêu là bị cái gì ạ?
Biệt phái.
Chính xác ạ, đấy, ngày xưa là biệt phái. Biệt phái không phải là phái đặc biệt, mà biệt phái là phái gì á? Phái tách biệt. Không phải là biệt phái đặc biệt, mà là phái tách biệt. Họ tách biệt bởi vì họ có những luật lệ riêng, họ giữ kỹ các luật hơn, và họ sống, họ sợ rằng nếu mà sống gần với người khác đầm ô uế ra, họ giữ luật kỹ lắm. Và anh chị em biết người Pharisêu là những người đáng kính đấy. Khi anh chị em mà học phụ âm á, anh chị em cứ nghĩ những người Pharisêu là những người đồ bỏ, bởi vì họ hay bị Chúa la phải không? Mà thực sự họ là những người giữ luật rất kỹ, những người đạo đức, những người học thức đấy. Vẫn có nhiều người luật Pharisêu là những người trong số những người luật sĩ, những người kinh sư đó. Họ giỏi, họ vừa giỏi về trí tuệ, họ cũng về giỏi về đạo đức. Mà anh chị em đừng quên cái công của người Pharisêu. Nếu Do Thái giáo còn tồn tại đến ngày nay là nhờ người Pharisêu. Sau khi năm 70 thành Jerusalem đập tan hoang, tất cả là tan hoang, như trước đã tan hoang rồi, lần này tan hoang nữa, thì chính người Pharisêu là người đã xây dựng lại đạo Do Thái giáo. Và họ xây dựng lại và lập la là nào hết luật này luật kia, rồi sau đó cả lịch phụng vụ, và chính họ là linh hồn làm cho Do Thái giáo được sống lại, anh chị em ạ. Đấy, thành ra chúng ta cũng phải quý người Pharisêu lắm ấy chứ. Đấy, thành ra người Pharisêu không phải là những người tầm thường kém cỏi, mà họ là những người được kính trọng. Thứ nhất là đời sống rất đạo đức, thứ hai là học thức, đấy chứ không phải là không. Thế thì bây giờ Đức Giêsu xung đột như vậy là xung đột lớn đấy chứ với người thế. Cái câu hỏi này dễ hơn này. Trước đây Đức Giêsu có xung đột và tranh luận với họ không? Đấy, thế thì dễ quá câu này. Cũng có ai mà giơ tay thì tôi sẵn sàng. Vâng, có ai sẵn sàng không ạ? Đấy, bắt đầu từ chương bấy và tôi đều nói là hãy đọc từ chương 2 câu 1 đến chương 3 câu 6. Thế thì anh chị em phải kể lần lượt cho tôi là Đức Giêsu đã đụng với họ về những chuyện gì. Và cứ từ như thế mới bị nào tất cả lật này. Chương 2 câu 1 này bắt đầu đụng về chuyện gì nào? Chuyện gì ạ? Rồi ai một người giơ tay phải nói, mỗi người được nói một câu thôi, mỗi người được nói về một cuộc đụng thôi. Đấy, chị nói cái câu đụng đầu tiên ạ.
Sao ông này lại dám nói như vậy? Ông nói phạm thượng, ai có quyền tha tội hoài một lần?
Vâng, như vậy đụng về chuyện gì ạ? Chuyện gì vậy? Đức Giêsu đụng với ai và chuyện về chuyện gì?
Dạ thưa, đụng với kinh sư.
Và chuyện về chuyện gì?
Dạ Chúa nói là Chúa là Thiên Chúa, Chúa tự mình là con Thiên Chúa.
Không phải ạ.
À, Chúa có quyền tha tội.
À đấy, Chúa có quyền tha tội. Chúa nói là, Chúa nói câu gì? À như vậy chị không có nhìn vào đây là chị không được. Chị phải nhìn vô đây mới thấy được. Rồi, Chúa nói câu gì ạ? Rồi, ta chờ bà chát rồi. Chúa nói câu gì mà làm cho người ta khó chịu á?
Dạ, đấy, Chúa nói câu đấy. Số 5. Đức Chúa Giêsu bảo người bại liệt, này con đã được tha tội rồi.
Đấy, như vậy là câu đó gây khó chịu. Dạ. Mình câu nó hơi giống như là tôi tha tội cho anh ạ. Này con được tha tội rồi. Thì người ta hiểu rằng giống như là tôi nói với người đó là tôi tha tội cho anh. Mà quyền tha tội là quyền của ai anh chị em?
Của Thiên Chúa.
Đối với người Do Thái là quyền chỉ có Thiên Chúa. Thế mà Đức Giêsu ở đây lại nói là mình tha tội. Và vì thế nên như vậy là cú đụng nhau đấy. Đụng nhau đầu tiên là về việc Đức Giêsu nói tội con được tha. Và tôi đố chị có trả lời được câu này không? Cuối cùng Đức Giêsu có chứng minh được rằng là Đức Giêsu có quyền tha tội không? À, câu này hay đó. Bằng cách nào? Bằng cách nào?
Chúa chết trên thập giá.
Thưa cha, cái kẻ trộm
bằng cách nào mà đi xu bộ tôi có quyền chứ? Lúc đấy tôi nói mấy anh biểu tôi là nói phạm thượng, bây giờ tôi chứng minh cho thấy là tôi có quyền nói. Bằng
nói
cách nào?
Trộm lành là ngay hôm nay người sẽ được ở với ta.
Trời ơi là trời, tại sao lại nói cái chuyện đấy? Ta đang nói chuyện người, cái người hôm nay mà ôi ấy, tại sao Đức Giêsu đã cho thấy được rằng là ngài có quyền ạ? Vâng, rồi vâng. Ủa, ông này đang mơ ngủ sao mà ra chuyện như thập giá ta? Trời ơi.
Thưa cha, tại vì người Do Thái ngày xưa nghĩ rằng bệnh hoạn gì là do tội lỗi, mà khi Chúa đã tha tội thì cái người bại liệt phải đứng dậy vác chổng đi về được.
Ý của anh thì đúng, hơi đúng ạ, đúng ấy, nhưng mà cách diễn tả thì không được. Tức là có ai có diễn tả tốt hơn không? Tức là thế này, Đức Giêsu sau đó, sau khi người ta nói rằng ông là ông phạm thượng, thì Đức Giêsu mới hỏi người ta là vậy chứ nếu mà có hai câu, một là tôi nói với anh này là tội anh được tha rồi, còn câu kia là gì, là anh hãy vác trọng đứng lên, đấy thì câu nào dễ hơn? Thì Đức Giêsu đã câu nào dễ hơn anh biết rồi phải không ạ? Câu nào dễ hơn?
Trọng, bác lấy trọng. Hãy bác lấy trọng mà.
Là câu đó dễ hơn hay là khó hơn?
Dạ. Dễ hơn nha.
Khó hơn. Khó hơn. Bởi vì khó hơn là bởi vì biểu nó vác trọng mà nó không vác là rắc rối lắm, chị có hiểu chưa? Chứ còn mình cứ nói là bà tha tội cho bà, tha tội cho bà, ai mà kiểm tra được? Hiểu chưa? Cái câu đầu tiên là Đức Giêsu nói tội con được tha, không kiểm tra được. Cái tội sao mà kiểm tra? Như thành ra Đức Giêsu đã nói cái câu đó, và câu đó là câu dễ hơn đấy. Dễ hơn vì lý do là không kiểm tra được. Còn sau khi Đức Giêsu đầu tiên là nói câu dễ hơn, đúng không? Là tội con được tha, người ta cảm giảm quá sức. Đức Giêsu nói, thôi giờ để tôi nói câu khó nè. Tức là con hãy đứng, hãy vác lấy chõng, đứng dậy mà đi. Tôi nói câu khó. Và cuối cùng anh ta có đứng dậy vác chõng không? Có. Và vì anh ta vác chõng nên cho thấy rằng câu nói trước của Đức Giêsu là tin được. Anh có hiểu không ạ? Lúc đầu Chúa Giêsu nói là tội con được tha, người ta bảo không tin. Nhưng mà cuối cùng Đức Giêsu đã nói rằng anh vác trọng đi và họ vác được. Thì thành ra cái câu sau á, nó là cái bằng cớ cho thấy rằng câu trước là có thể tin được. Chứ câu trước sao anh kiểm tra được là Đức Giêsu đã có thể tha tội. Anh chị em hiểu không? Rồi, như vậy là hiểu rồi. Đấy, thế thì cú xung đột đầu tiên khởi đi từ một câu tội anh đã được tha. Đấy là cú xung đột đầu tiên. Vâng, rồi ai cho tôi thấy cú xung đột số 2? Vâng, phải không thể nào không có sách được. Chị có biết câu số 2 không ạ? Rồi. Cú số 2.
Thưa cha, câu số 2 thì là các những người kinh sư và những người Pharisêu thấy Đức Chúa Giêsu ăn uống với những kẻ tội lỗi và người thu thuế, thì nói với các môn đệ người: sao ông ấy ăn uống với bọn thu thuế và quân tội lỗi? Câu 16 ạ.
Vâng, cái đấy đúng, chị đã trả lời đúng. Tức là như thế, cái đụng số 2 là đụng trong một bữa ăn. Đức Giêsu và các người thu thuế ngồi ăn mà chị có biết là tại sao người ta lại ngồi ăn không? Tại sao chị có biết là tiệc gì tự nhiên khi không ngồi ăn vậy? Có tiệc gì không? Có tiệc gì ạ? Tiệc gì ạ? Không biết tiệc gì. Rồi cô Nhi Thanh sẽ cho biết tiệc gì.
Chùa gọi ông Matthew hay gọi là Levi.
Rồi.
Dạ, xong ông Matthew mời chùa và các môn đệ về nhà để ăn tiệc.
Và mời ai nữa?
Mời các đồng
gì ạ? Đồng nghiệp. Mời các đồng nghiệp thu thuế đến nhà ăn. Bữa tiệc này hơi có tính gì? Chia tay. Có tính chia tay. Vì thế nhưng bữa tiệc này vừa có Đức Giêsu, vừa có môn đệ, mà lại có mấy ông thu thuế nữa. Dĩ nhiên là bạn đấy. Và vì thế nên ở đây có nhiều thu thuế tội lỗi cùng ăn đấy. Rồi kinh sư thấy Đức Giêsu ăn uống như thế thì nói là tại sao cái ông Giêsu ông lại ăn với những người thu thuế và tội lỗi đấy. Vâng, và như thế xảy ra chuyện. Các anh chị em có biết là người thu thuế và người tội lỗi được coi là người thế nào? Tội lỗi. Dĩ nhiên rồi, người tội lỗi thì thế nào anh chị? Ô uế. Người tội lỗi thì luôn luôn bị coi là ô uế. Và vì thế nên người Do Thái ngộ lắm, là không như họ chia ra làm hai loại người: một loại người sạch sẽ, một loại người kia dơ dáy, ô uế. Và vì thế nên những người sạch sẽ không được phép lại gần người ô uế, không được phép vô nhà người ô uế, và rất không được phép ăn uống với họ. Bởi vì đồ ăn, nhớ người họ ô uế, đụng vào đồ ăn thành ô uế, ăn vô bụng mình thành ô uế. Và vì thế nên họ luôn luôn, Đức Giêsu mà đến ngồi ăn như vậy là chướng lắm. Anh chị em có biết tại sao Đức Giêsu bị giết không? Ngài bị giết vì Ngài vẫn hay làm những chuyện chướng như vậy. Anh chị em hiểu không ạ? Đấy. Ngài bị bắt, Ngài bị giết bởi vì Ngài vẫn hay làm chuyện chướng như vậy. Đấy, thế ở đây là cái chuyện ăn uống với những người tội lỗi. Cái điểm số 3 là cái gì các chị? Vâng, điểm thứ 3, chị sẵn sàng chưa?
Rồi.
Điểm số 3 là bấy giờ các môn đệ ông Gioan và các người Pharisêu đang ăn chay, có người đến hỏi Đức Giêsu: tại sao các môn đệ ông Gioan và các môn đệ người Pharisêu ăn chay mà môn đệ ông lại không ăn chay?
Như vậy là vấn đề tranh luận về cái gì vậy?
Về việc ăn chay á.
Việc gì?
Về việc giữ chay.
Chưa rõ. Về việc gì người ta khó chịu về cái chuyện gì vậy? Người ta khó chịu về chuyện gì?
Là không giữ luật á.
Giữ luật gì?
Luật. Luật của Môi-se là.
Không, ở đây không phải là giữ luật. Người ta chỉ thấy rằng các môn đệ của Đức Giêsu sao mà sống gì mà thoải mái dữ vậy ta, và không ăn chay. Trong khi đó môn đệ của ông Gioan và môn đệ của những người Pha-ri-siêu thì ăn chay, còn tại sao môn đệ của ông lại không ăn chay? Vâng, thành ra ở đây chắc cũng không phải là luật. Người Do Thái ít ăn chay anh chị em ạ. Ít ăn chay. Một năm đúng ra có một ngày ăn chay là chính thức thôi. Vâng. Một ngày ăn chay chính thức đó. Là vào ngày lễ Yom Kippurim, cái ngày xá tội. Đấy, ngày đó đặc biệt. Ở trong đó, ngày đó thì vị thượng tế sẽ đi vô nơi cực thánh để ăn. Vâng, Chứ còn ngoài ra họ cũng không có ăn chay thường đâu. Nhưng mà từ về sau thì họ cũng có ăn chay một tuần hai lần. Thế thì ở đây như vậy cái tranh luận thứ hai là nó cũng nhẹ thôi. Nó không phải là lỗi gì, nhưng mà họ thấy là môn đệ của Đức Giê-xu sao không ăn. Anh em còn thấy kế tiếp là gì ạ? À, dễ quá, nhanh lên ạ. Vâng, à, kế tiếp là cuộc đụng nhau thêm về lý do gì nữa?
Thưa cha, ở trong câu 23, vào ngày Sa-bát, Đức Giê-xu băng qua một cánh đồng lúa. Dọc đường các môn đệ bắt đầu bứt lúa. Người Pha-ri-siêu liền nói với Đức Giê-xu: ông coi ngày Sa-bát mà họ làm gì kia? Vâng. Điều này đâu có được phép.
Tóm tắt, xin tóm tắt là tại sao lại xảy ra tranh luận ạ?
Vâng. Thưa cha, vì các môn đệ bứt lúa ăn trong ngày Sa-bát mà cái ngày đó là coi như là không có làm việc.
À, tức là bứt lúa.
Bứt lúa.
Bứt lúa thì được coi như là cái gì? Đối với người, đối với những người ai là người tố cáo vậy? Ai là người tố cáo môn đệ vậy?
Pha-ri-siêu ạ.
Người Pha-ri-siêu tố cáo. Và đối với họ thì bứt lúa mà ăn. Bứt lúa thì sao? Khi bứt lúa rồi muốn ăn thì phải làm gì? Đúng anh chị biết? Phải vò. Phải vò để cho nó bong cái vỏ ở ngoài đi. Thì đối với người Pha-ri-siêu mà vò như thế là
làm việc rồi ạ.
Là làm việc. Là coi như say lúa ấy. Hơi có tiếng say lúa. Vò có mấy cái hột lúa mà thành như say lúa. Và vì thế nên đối với họ là giữ là như thế, là không có giữ ngày Sa-bát ạ. Và anh chị em có thấy không, khi mà giữ luật mà trở thành duy luật như thế thì nó trở nên tàn ác. Có đúng không anh chị em? Người ta đói như thế mà luật người Do Thái cho phép đi ngang qua cánh đồng, được phép làm như thế. Bởi vì nếu đói quá được phép làm, nhưng mà lại không được phép làm vào ngày Sa-bát. Mà người ta đói mà vẫn làm như thế lại thành phạm luật. Vâng, thế thì Đức Giê-xu đã nói là không, mấy anh là ngày Sa-bát là lập ra cho con người. À, cứng quá, mấy anh như thế là giữ luật cứng quá. Rồi tiếp tục ạ, chương 3 câu 1. À, có ai trả lời cho tôi biết chương 3 câu 1 là chuyện gì không ạ? Rồi chị.
Thưa cha, Đức Giê-xu lại vào hội đường. Ở đó có một người bị bại tai. Họ rình xem Đức Giê-xu có chữa người ấy ngày Sa-bát không để tố cáo người. Đức Giê-xu bảo người bại
tai. Cụ thể là như thế là Đức Giê-xu ở đây cái câu chuyện tranh luận này nó do cái chuyện gì vậy? Do cái gì mà
Chúa Giê-xu chữa bệnh trong ngày Sa-bát.
Vâng đấy, trả lời như thế là rất hay đấy. Chúa Giê-xu chữa bệnh trong ngày Sa-bát, chữa một anh bại tay trong ngày Sa-bát. Và anh chị em thấy là Đức Giê-xu có những cái anh chị em mà nhìn cái câu số 5 là đặc biệt lắm ấy. Tại cái phản ứng Đức Giê-xu là rất mạnh. Khi Đức Giê-xu thấy mình chữa bệnh cho một anh như thế này ngày Sa-bát, và ngài nói rằng ấy, ngày số 5 là anh chị em không? Giận dữ này, rảo mắt nhìn họ này, buồn bực này, vì lòng họ chai đá. Nhưng mà Đức Giê-xu không hề sợ. Ngài nói: anh đưa tay ra, và anh chữa khỏi. Và anh chị em đọc câu số 6 mới thấy ghê. Rồi ra khỏi đó, nhóm Pha-ri-siêu lập tức bàn tính với phe Hê-rô-đê chống Đức Giê-xu để tìm cách giết người. Anh chị em thấy mới chương 3 thôi mà đã có chuyện như thế. Thành ra anh chị em thấy từ chương 21 đến 36, anh chị em thấy luôn luôn đụng. Đức Giê-xu luôn luôn làm cớ cho người ta. Ngài chữa bệnh ngày Sa-bát, môn đệ bất lúa ngày Sa-bát, rồi chuyện này chuyện kia, chị thấy không nào? Ăn với người tội, ăn với những người bê bối chẳng hạn, tất cả những chuyện như thế. Bây giờ chuyện cuối cùng là chương 3, 20 đến 30, có ai nói vắn tắt cho tôi biết? Chương 3, 20 đến 30.
Dạ thưa cha, câu 20 đến câu 30 là các kinh sư từ Jerusalem xuống lại nói Chúa Giê-xu bị quỷ vương
Ben-dê-bun
ám.
Vâng.
Và người dựa vào quỷ vương
mà gì ạ?
Trừ quỷ.
À, như vậy cái chuyện này đang nói về chuyện là Đức Giê-xu trừ quỷ. Anh chị em có đồng ý không ạ? Đức Giê-xu trừ quỷ. Và khi Đức Giê-xu mà trừ quỷ đó thì Đức Giê-xu bị tố cáo về tội gì ạ? Ngài trừ quỷ, tự nhiên là ngài bị tố cáo trong cái đoạn này. Chị thấy là ngài bị tố cáo tội gì? Lúc nãy mới nói rồi, nói lại cái câu lúc nãy. Bị tố cáo về tội gì? Chuyện tôi trừ quỷ, tôi Đức Giê-xu đây tôi trừ quỷ. Thế sau khi tôi trừ quỷ thì người ta tố tôi tội gì?
Tôi dựa thế vào quỷ.
Cái gì? Dựa vào thế của quỷ. À, câu này là chính xác ạ. Người tôi trừ quỷ mà người ta bảo anh đâu có ngon gì. Anh dựa vào ai ạ? Vào ông sếp của quỷ là Beelzebul. Anh dựa vào sếp để anh đuổi mấy thằng bé. Mấy thằng quỷ là mấy thằng bé. Anh dựa sếp lớn anh đuổi thằng bé cái chuyện đó. Và nếu mà Đức Giêsu dựa vào quyền của Beelzebul, của anh sếp trừ quỷ, thì như thế có nghĩa Đức Giêsu là người thế nào ạ? Anh chị em hay đấy. Anh chị em đọc câu 22 coi là anh chị em hiểu liền à. Câu 22 á, và nói rằng Đức Giêsu bị gì? Bị quỷ vương ám, vì anh bắt tay với người ta, anh bắt tay với ông lớn. Đấy, mà câu sau nữa, người dựa thế quỷ vương mà trừ quỷ. Anh chị em biết không? Đấy, thành ra ngay cả khi Đức Giêsu trừ quỷ được đi nữa thì không chắc là người ta tin Ngài ạ. Không chắc ạ. Anh chị em mà sống cùng thời với Đức Giêsu, anh chị em nhìn thấy Đức Giêsu trừ quỷ, anh bảo chưa tin đâu. Khi người ta không thích một người thì người ta luôn luôn có cớ để mà từ chối. Anh chị em hiểu không? Thế có cớ vậy. Người ta vậy. Ngay cả Đức Giêsu họ ngồi đứng ở đây mà trừ quỷ, mà chị mà không thích ấy, là chị vẫn có cách nói. Đấy. Và nếu chị luôn luôn có cách nói, dù chị thấy rành rành như thế, chứ không rành rành mà tự cứ nói, tôi dứt khoát là không tin. Và vì thế nên các anh chị em mới hiểu được câu 29. Câu 29 hay câu 28 ạ. Chứ nếu mà anh chị em không thấy cái ương bướng này thì anh chị em không thể hiểu được. Đấy, vậy thôi. Tôi bảo thật mấy ông nghe, mọi tội lỗi lời phạm thượng mấy nữa được tha. Ai nói phạm đến thánh thần chẳng đời nào được tha, còn mắc tội muôn đời. Mà câu sau hay anh chị em ơi, câu sau hay lắm. Đó là vì họ nói ông ấy bị thần hội ám, quỷ ám. Họ bảo Đức Giêsu là quỷ ám. Đức Giêsu bảo, ôi nếu mà ai bảo tôi quỷ ám, nhìn thấy tôi trừ quỷ mà bảo tôi quỷ ám, thì cái người ấy phạm đến thánh thần. Tức là Đức Giêsu tin rằng là chỉ thánh thần vẫn làm việc trong từng con người. Và khi con người cưỡng lại, không tin Đức Giêsu, thấy rành rành như thế vẫn cưỡng lại, thì Đức Giêsu bảo không, như thế này là cái này không tha được. Anh chị em có biết, thì chẳng đời nào, ai nói phạm đến thánh thần thì chẳng đời nào được tha. Tôi hỏi chị một câu rất hay, chị là trí tuệ. Hỏi, ai nói phạm đến thánh thần thì không thể được tha, tại sao lại không được tha? Chỉ có một câu trả lời rất ngắn thôi ạ. Tại sao lại không được tha? Tội gì cũng tha được, tại sao tội này lại không được tha?
Phạm đến Chúa Thánh Thần là thì phạm đến Thiên Chúa.
Rồi tôi vẫn chờ xem có ai trả lời cho tôi. Ôi có một cô kìa, can đảm dễ sợ.
Dạ thưa cha, là không tin người đó có khả năng tha tội thì chắc chắn là không được tha.
Không tin
Chúa có khả năng tha tội thì làm
Không tin Chúa
sao?
Có khả năng tha tội. Tại sao không như này? Tại sao Đức Giêsu trừ quỷ mà trừ quỷ rồi lại bảo cái ông này là nhờ dựa Beelzebul đấy thế? Tại sao tội nói phạm đến thánh thần, tội phạm đến thánh thần thì lại bảo ông Đức Giêsu là quỷ ám? Thì tại sao tội như thế lại không được tha?
Dạ tại vì là không tin là người đó khả năng tha tội thì làm sao
tôi thích. Vâng, cảm ơn ạ. Không tin rằng người ấy có khả năng tha tội. Rồi
dạ thưa cha, con bổ sung một ý, nghĩa là nó đúng rồi, nghĩa là họ cố tình chối bỏ sự thật.
Cố tình chối bỏ sự thật, câu này cũng hơi hay à. Cố tình, cái tội gì mà cố tình chối bỏ? Sao tôi vẫn chờ một cái câu gì nữa? Hỏi có tội nào không thể được tha không? Hỏi có tội nào không thể được tha không?
Thưa cha, theo ý con là tội phạm đến thánh thần thì không được tha. Từ chối thánh thần có nghĩa là từ chối Thiên Chúa.
Từ chối Thiên Chúa. Vâng, tôi... anh chị em có thích nghe tôi trả lời không ạ? Hỏi có tội nào không được? À, ơi, có thêm một nào không tiến.
Thưa cha, theo ý con thì thánh thần là sự sáng. Mà từ chối thánh thần tức là từ chối sự sáng đi vào bóng tối. Đi vào bóng tối tức là sáp nhập với ma quỷ từ chỗ Thiên Chúa.
Vâng, đấy lúc đó ông xài ánh sáng, anh Châu thì anh xài chữ sự thật đấy. Tôi thì tôi nghĩ câu trả lời của tôi, hỏi có tội nào là tội mà không được tha không? Thì tôi trả lời, thưa là tội của cái người nói với Chúa rằng không cần tha. Không cần tha, tôi không cần tha. Đấy, tôi không cần tha. Nếu mà tôi nói tôi không cần tha thì làm sao tôi được tha được? Chị hiểu không nào? Không cần tha. Đấy. Và tôi từ chối, lúc nãy anh thì nói từ chối ánh sáng cũng hay. Anh này bảo từ chối sự thật cũng là một câu hay đấy. Còn cô vừa rồi nói là không có tin là người đấy có tha. Nhưng mà mọi thứ tội đều tha được ạ. Mọi thứ tội đều được tha, trừ tội của một người đó là tôi không cần tha. Tôi không cần anh tha cho tôi mà. Vậy là thua, cái hội này thua bởi nó không cần sao nó nhận được. Anh hiểu không? Mà người ta Chúa cũng tôn trọng tự do người ta. Khi người ta cưỡng lại như thế, người ta không cần như thế chứ không, mình cho quà mà nó lại không nhận thì thôi, mình mất gì phải gió. Vậy thôi. Rồi, đấy thì tôi nghĩ thế. Vâng, thôi như vậy được rồi anh chị em. Ôi trời, có một câu sao dài dữ vậy. Nhưng mà anh chị em có biết không, cái câu số 1 này nó hay ở chỗ là nó làm cho anh chị em thấy gì? Đức Giê-xu tội nghiệp ghê, đụng liên tục. Anh chị em thấy không? Đụng liên tục. Đời sống của Đức Giê-xu đụng liên tục, đụng ngay từ đầu, anh chị em thấy không? Và vì thế nên thưa anh chị em mới hiểu tại sao Ngài bị đóng đinh, Ngài bị giết. Và những người giết Ngài họ tức lắm. Họ vô cùng tức Ngài. Và đối với họ, chị chưa biết đâu, đối với họ, Đức Giê-xu đúng là một anh phá hoại. Đúng là một anh phá hoại. Các bạn biết hoại gì phá hoại? Phá hoại đạo chứ phá hoại gì nữa. Đạo mình đang ngon lành, luật lệ, ông làm toàn chuyện trái khuấy không à? Bất kỳ ấy. Ông làm toàn chuyện ngộ nghĩnh, nào là ông ra tội rồi ông. Ngày Sa-bát là ngày cực kỳ thánh thiêng à. Mà anh chị em biết phạm ngày Sa-bát là nó là ném đá. Mà ông là ngày Sa-bát ông coi như không ấy ta. Ông đấy lạ thật đấy. Đấy, đấy, ông làm toàn chuyện khó chịu ạ. Anh chị em đấy. Và vì thế nên họ điên lên à. Họ thấy Đức Giê-xu đúng là một người phá hoại đạo. Người Do Thái là như thế này, anh chị em thấy có phải có phá hoại chứ? Người Do Thái hỏi là, hỏi Thiên Chúa là thương ai? Thì họ trả lời, thừa Thiên Chúa thương những người thánh thiện. Dĩ nhiên, đó là nhiệm vụ của chị Vũ, đúng rồi. Đức Giê-xu lại nói ngược, hỏi Thiên Chúa thương ai? Dạ thương người tội lỗi. Tội lỗi, cho sao vậy, vậy kỳ giáo lý gì lung tung vậy mấy. Tức là người ta rất khó chịu. Anh gì ông, và cuối cùng là họ giết là như thế ạ. Và Đức Giê-xu hỏi tại sao bị giết, cộng tất cả những tội này lại đưa đến một cái bùng nổ là giết. Dĩ nhiên Đức Giê-xu bị giết còn có yếu tố ganh tị nữa. Hãy nghe ganh tị nè. Như tôi đã nói là đời sống Đức Giê-xu là khó, rất khó chịu cho những cái ông chức sắc của Do Thái giáo, gai chướng lắm ạ. Nhưng mà còn ganh tị, nghe đây ạ. Một anh thợ mộc, cứ coi là thợ mộc đi, ở cái vùng Nazareth, mà sao nổi tiếng dữ vậy? Mà sao nhiều người theo vậy ta? À, mà tôi như thế này, mà người ta lại không theo tôi. Anh chị em hiểu, ngay cả cái ganh tị cũng khó. Ủa sao cái ông này là ai mà sao vô đền thờ Jerusalem mà sao người ta đi đông được vừa hô, xôm như ta? Đấy, khó chịu. Đấy. Và ngay cả Đức Giê-xu trong Gioan nói là Đức Giê-xu sau khi hoàn sinh cho cái anh Lazaro, người ta bực bội lắm, ta biểu trời đất ơi, như vậy là cả cái nước đi theo hết ông này còn làm ăn gì nữa. Người ta sợ mất khách. Mất khách. Vâng, thôi như vậy là ngừng lại nghe, để anh chị em hiểu rằng tại sao Đức Giê-xu bị chết không phải chỉ là tự dừng cái đóng đinh đâu. Nguyên cả cái đời sống Đức Giê-xu như thế dần dần đưa Ngài đến với cái chết. Vâng, thành ra cái chết tôi, trong đảng thánh giá của tôi biết cái chết của Đức Giê-xu là kết quả của cả một cuộc đời phục vụ. Anh sống như thế thì anh phải chết như vậy. Còn anh muốn thoải mái, anh muốn đừng ta đừng giết anh đừng có sống cái chuyện kiểu như vậy. Rồi, số 2 rất dễ này, ai cũng làm được. Ai cũng làm được. Có bao nhiêu từ truyền thống trong cái đoạn văn Marco chương 7 câu 3 đến 13. Rồi cái này là dễ, chắc là chị chắc không nên, phải để cho một người khác. Đây, mời chị Thu rồi.
Dạ thưa cha, có 5 từ truyền thống.
Đây, chị đọc câu mấy thôi chứ gì?
Dạ câu 3. Thật vậy, người Pha-ri-si-u.
Thôi, à, bên đầu tiên là truyền thống gì ạ? Cái chữ đi kế với truyền thống là truyền thống của ai? Truyền tiền nhân là câu số 3, đồng ý không nào? Rồi, tiếp tục. Câu mấy nữa?
Câu số 5.
Là truyền thống gì?
Là truyền thống tư nhân. Tiền nhân.
Rồi, tiếp tục.
Dạ, câu số 8.
Số 8 nè. Là cái gì?
Người phàm á.
Cái gì người phàm?
Truyền thống của người phàm.
Truyền thống của người phàm. Dạ. Rồi cuối cùng 9. Mạnh hơn nè.
Dạ, câu số 9. Dạ, truyền thống giữa các ông.
Ông là ông nào vậy? Ông Pha-ri-si-u. Rồi câu mấy nữa?
Dạ, thưa câu 13.
13 nữa.
Dạ.
Là gì?
Truyền thống là
của các ông.
Của các ông để truyền lại cho
rồi,
nhau.
Rồi, như thế các anh chị thấy không? Trong cái bản văn này có cái chữ khó chịu lắm là chữ truyền thống. Tôi không biết là anh chị em có hiểu cái chữ này không? Tôi cũng... Tức là truyền thống là cái gì vậy ta? À, truyền thống là cái gì vậy? Khó nói quá. Đấy, truyền thống là cái gì được truyền lại đấy nhỉ? Là cái gì được truyền lại. Và khi được truyền lại thì tôi giữ. Và có khi tôi giữ như thế, tôi không có đặt câu hỏi. Tôi không có hỏi là tại sao lại làm như thế. Tôi không có hỏi mà tôi giữ như vậy thôi. Tôi chỉ nhớ là khi tôi đi học ở trường ngày xưa, học trường Petrisky chẳng hạn. Cái trường đó là cũng có truyền thống lâu lắm đó nha. Lâu đời lắm chẳng hạn. Thí dụ như cái trường đấy thì là đi học trò là đi một cổng riêng. Cổng riêng, còn các thầy đi cổng chính, học trò đi cổng phụ. À vậy thì cái này truyền thống. Thế thôi, lúc nào đi vô cái là lúc nào đứng ở ngay cổng là ngay có một ông giám thị. Anh nào mà không có đeo huy hiệu là về. Đấy chẳng hạn, mỗi một nơi đều có một truyền thống. Và anh chị em biết trong dòng tên thì cũng có truyền thống. Nếu mà anh chị em ở một cái nhà nguyện cũng có những cái truyền thống riêng. Vâng. Thế thì thưa anh chị em, truyền thống là cái gì mà mình, người ta từ thế hệ trước cứ truyền đến cho mình, rồi mình cứ nhận nó, và có khi mình cũng không có hỏi là tại sao làm cái này, hay là có nên tiếp tục làm nữa không, mình không có đặt câu hỏi, mà có khi mình nên đặt câu hỏi là, đúng là cái này hồi trước làm, mà bây giờ thì có nên sửa lại không? Đấy. Thế thì ở đây thưa anh chị em, nó có truyền thống, nhưng mà thôi tôi nói một câu để cho anh chị em đi qua câu này. Anh chị em có biết là do Thái giáo thì có một cuốn kinh thánh mà chúng ta gọi là Cựu Ước. Nhưng mà nhớ anh chị em gặp người Do Thái mà anh chị em gọi cuốn kinh thánh của người Do Thái là Cựu Ước là họ rất khó chịu. Anh chị em đồng ý không nào? Bà có hiểu tại sao họ khó chịu không? Mình gọi kinh thánh của họ, mình gọi là Cựu Ước là họ rất khó chịu. Tại sao? Cũ, mình chê họ cũ. Mình chê họ là đồ cũ. Và mình biểu mình mới là mới. Đây mới là ngon. Cái đi kia là cũ. Mà cũ cũng có nghĩa là hơi bị cho re đấy. Họ cảm tưởng như thế. Chính vì thế nên các anh chị em mới biết là những người bây giờ thì vẫn chắc là phải giữ chữ cũ. Nhưng mà chúng tôi khi mà làm việc với họ thì luôn luôn nói là kinh thánh của người Do Thái. Mình vẫn là kinh thánh của người Do Thái. Đúng không ạ? Thôi tôi ra chỉ là luật. Đấy. Nhưng mà chứ rồi kinh thánh là kinh thánh của người Kitô hữu. Đấy. Thế thì như thế. Nhưng mà thôi nói tắt một lời. Thì bây giờ cứ coi là Cựu Ước đi. Cựu Ước như anh chị em biết là được viết ra. Đúng không nào? Đấy. Bao nhiêu sách như thế. Và được viết ra. Thì những ông Pha-ri-si-u này. Đây là một điều lạ lắm cả. Là cuốn sách thì là viết cái gì phải không? Là viết ra chữ là nhớ luật này luật kia. Rồi lát nữa tôi cho anh chị em đọc một cái luật. Thế lại viết ra. Nhưng mà từ khi có cái chữ viết ấy, thì họ lại đẻ thêm ra những luật khác. Mà từ suy ra từ cái luật này. À vậy hay vậy. Tức là suy ra cái luật chữ viết này suy thêm ra. Anh chị bảo ủa sao suy dữ vậy? Dạ suy như vậy cho nó chắc ăn. Và chắc ăn. Và người Việt phái họ có một cái ý tưởng ngộ nghĩnh lắm. Tất cả đời sống của chúng ta, từng chi tiết một đều phải được chi phối bằng luật. Thì chúng ta luôn luôn giữ luật là chúng ta nên thánh. Vừa ngủ dậy, làm dấu, giờ ngày, tất cả, ăn phải làm này, ăn phải rửa tay, tất cả như thế. Luôn luôn là luật, luôn luôn luật. Và họ nói rằng mình mà đẻ ra nhiều luật như thế thì rất hay ạ. Anh chị em hiểu không? Họ có rất nhiều luật. Và nếu giữ những luật như thế là nên thánh rất nhanh. Bởi vì làm lúc nào mình giữ luật thì tất nhiên là mình sao phạm tội được. Vâng, thế đấy. Thành ra những người anh Pha-ri-si-u này ngoài luật trong sách Cựu Ước đã là anh ấy thêm ra, anh ấy triển khai thêm thành những cái thứ luật mà luật truyền khẩu đó là phải giữ. Đấy, lát nữa anh chị em sẽ thấy, thôi giờ nói liền. Thí dụ luật ăn rửa tay, lát nữa anh chị em sẽ đọc một đoạn phụ đoạn sách thánh, cựu ước, anh ấy thấy là rửa tay là việc đầu tiên dành cho các gì anh chị em, ai đọc rồi? Tứ tế. Nhưng họ biểu tại sao là tứ tế, nói về thằng giáo dân cũng rửa hết á, chứ tứ tế nhầm nhò gì. Tức là cuối cùng từ từ nó ra, hồi giáo dân cũng rửa hết. Thế anh chị em hiểu nào? Tức là lúc đầu là chỉ có như thế, sau nó cứ càng lúc càng thêm ra, càng lúc càng nhiều luật ạ. Vâng, thôi như thế để anh chị em biết cái truyền thống như thế. Lúc nãy anh chị em thấy nhiều chữ mà nó hơi hơi giống nhau, truyền thống của tiền nhân người xưa để lại ta cứ giữ thế. Sau đó Đức Giêsu khó chịu lắm, Đức Giêsu nói truyền thống là truyền thống của con người, người phàm là của con người, tức là ngài nói không phải của Thiên Chúa. Cái gì của con người không phải Thiên Chúa? Cái câu số 8 á, ngài chê cái truyền thống, ngài bảo cái này mấy con người bịa ra. Rồi sau đó Đức Giêsu tức quá và nói là cái truyền thống này truyền thống của mấy ông bịa ra, không mấy ông Pharisêu này nè, mấy ông cứ ra thêm ra thôi. Đấy, hai lần nói đến truyền thống các ông. Rồi nhưng mà tôi có một câu hỏi này ngộ nghĩnh, ai mà trả lời được nhanh thì tôi rất là nể. Cái bài phúc âm này nó có, cái bài mà anh chị em từ coi nguyên cái chương 7 đó, thì nó có 3 chữ lòng. Đố anh chị em tìm thấy 3 chữ lòng, để tôi nói như vậy cho anh chị em dễ tìm. Có ai nhìn thấy chữ lòng không? Từ chương 7 câu 1 cho đến câu 23 có 3 chữ lòng. Lát nữa tôi sẽ nói với anh chị em biết tại sao lại đi tìm 3 cái chữ lòng này. Thứ nhất câu thứ mấy nè, câu 6, dân này tôn kính ta bằng môi bằng miệng, còn lòng, đây, tôi, cô này mới không hỏi được, bạn ấy đi học nhiều nè, lòng á, nguyên văn tiếng Hy Lạp, thật ra nó phải là cái gì?
Lòng
là cái gì ạ?
Dạ là tâm hồn.
Vâng, thì đúng rồi, lòng là cái gì ấy? Trời ơi, 9 tháng rồi còn chưa nhớ, là cái gì? Trái tim, luôn luôn như thế. Cứ khi gặp trái tim ở đây dịch thành lòng. Tôi không thích chữ này. Tôi thành thật là không thích. Tôi biết là có người giữ chữ lòng là nghe Việt Nam lắm, nhưng nguyên văn là trái tim ấy. Đây, anh chị em đợi này nha. Dân này tôn kính ta bằng môi bằng miệng, còn trái tim của chúng thì lại xa ta. Mà có một chữ nữa đẹp lắm, đẹp hơn chữ trái tim nữa. Cái tâm của chúng thì xa ta. Tim là tâm như thế nào? Đấy, cái tâm của chúng xa ta. Anh chị em nhớ, tôi thích chữ trái tim vì đối đã nhắc nhiều lần rồi là trái tim đối với người Do Thái là trung tâm của toàn bộ đời sống tâm linh của con người. Nhớ bằng trái tim, yêu bằng trái tim, nghĩ bằng trái tim, cảm xúc bằng trái tim, ước muốn bằng trái tim, tất cả mọi thứ bằng trái tim hết. Thành ra ở đây như thế, trái tim bao giờ cũng nói cái chỗ sâu nhất của con người. Mà Việt Nam hay gì là lòng rồi, tôn kính ta còn lòng rồi. Bây giờ chữ lòng thứ hai ở đâu nào? Câu 19, câu này ghê nhất. Tôi cá với anh chị em câu bao nhiêu? 19 à? Rồi câu 10, đúng rồi câu 19. Mà anh chị em nghe Đức Giêsu mà tôi cá với anh chị em là trong mọi thứ câu chỉ không có câu nào mà hơi bị dơ như câu này. Câu này như thế này, anh chị em nhớ chưa? Bất cứ cái gì bên ngoài vô trong cơ thể thì không thể làm con người uế, bởi vì nó không đi vào tim nhưng vào bụng rồi thải ra ngoài. thải ra ngoài. Nếu như đồ ăn đâu đi vô tim được, ăn nó vô bụng như sao vô tim? Đấy, không vào tim nhưng vô bụng và thải ra ngoài. Đấy, như vậy là chữ như vậy. Anh chị em thấy Đức Giêsu nói là cái gì mình ăn vô nó không có vô trái tim của mình, mà trái tim mới là chỗ quan trọng. Rồi câu cuối cùng là chữ gì vậy? Vậy câu 21 này, vì từ bên trong, từ trái tim con người, chị em tự nhiên nó khác hẳn à. Nếu đọc chữ trái tim tự nhiên nó khác, từ cái tâm của con người mà phát xuất ra những ý xấu. Anh chị em thấy ai mà thích cầu nguyện với chữ trái tim thì bài này có 3 chữ trái tim để chúng ta cầu nguyện. Có 4 chữ, 1, 2, 3, 5 chữ truyền thống ạ. Đấy. Thôi được rồi. Thế bây giờ thôi tôi đi câu 3 cho nhanh, trễ giờ rồi. Vâng, tức là luật cựu ước có đòi người Do Thái phải rửa tay trước khi ăn không? Thì tôi trả lời là không ạ, không đòi. Nhưng nên đọc Xuất Hành chương 30 câu 20-21.
Khi vào lều hội ngộ, họ sẽ lấy nước đó mà tẩy rửa để khỏi phải chết, hoặc khi tiến vào bàn thờ để hành lễ, để đốt của lễ hỏa tế mà dâng Đức Chúa, thì cũng vậy, họ sẽ tẩy rửa tay chân để khỏi phải chết. Đó sẽ là điều luật vĩnh viễn cho họ, cho A-ra-hon và dòng dõi ông qua mọi thế hệ.
Họ là ai ạ? Anh đạo từ nãy giờ luật này dành cho ai vậy?
Cho cái luật là Do Thái ạ. Do Thái sự.
Dành cho ai? Ai phải giữ cái luật này?
Tư các tư tế ạ.
Các tư, anh đọc nhích lên một tí xíu xem nó có ai tư tế không. Lúc nãy cái câu giờ mình đọc nhỉnh lên chú xíu, có thấy cái gì chữ tư tế gì không ạ?
A-ra-hon và
A-ra-hon,
A-ra-hon và các con ông sẽ dùng nước
đấy
đó mà tẩy rửa tay chân.
Và đấy, như thế là ở đây nói đến việc là những ông tư tế, như A-ra-hon này chẳng hạn, khi ông trước khi ông đi vô lều, anh các chị thấy không? Vô cái lều để mà kính Chúa đó, thì trước đó ông phải làm gì ạ?
Ông rửa tay.
Phải rửa tay, tắm rửa. Và trước khi hành lễ cũng phải tắm rửa.
Phải rửa
đấy
tay.
Cũng phải rửa tay. Và nhiều thế là cũng là bình thường ở đấy. Tức là như vậy anh chị em thấy là luật cựu ước là cũng đòi như thế. Nếu mà đọc sách Tobia thì cũng thấy là có cái chuyện là trước khi ăn thì đi tắm rửa. Khi mà tôi đi qua người Do Thái, anh chị em thấy lúc nãy đã nói rồi là người Do Thái chưa nói. Người Do Thái như anh chị em biết là họ có một cái nhìn rất đặc biệt. Họ luôn luôn coi rằng có nhiều thứ ở chung quanh chúng ta là ô uế, nhiều thứ ô uế. Và vì thế nên lát nữa anh chị em thấy, nên khi chúng ta đụng chạm vô là chúng ta bị ô uế. Và ô uế này không có nghĩa là phạm tội đâu, anh chị em, không phải là phạm tội. Mà ô uế có nghĩa là khi anh chị em dính cái ô uế đó vào thì anh chị em không được đi nhà thờ. Buồn cười vậy, không được đi lên đền thờ. Đấy, thí dụ như một ông tư tế chẳng hạn, mà ông ấy là đang tôi nặng là tư tế, là linh mục này, cái tự nhiên sao ấy tôi lại đụng vào xác người chết á, thì lập tức tôi bị ô uế. Anh chị em hiểu không? Là tôi bị ô uế và tôi không được dâng lễ nữa. Và sau khi chẳng những không được dâng lễ một thời gian, mà tôi muốn tiếp tục dâng lễ, tôi lại phải còn dâng lên một của lễ gì, một con gì đó. Đấy, thành ra rất rắc rối, rất rắc rối. Mà anh chị em biểu chủ sao kỳ vậy ta, đụng người chết thì đâu có gì đâu mà làm dữ vậy. Đấy, thế đấy, thành ra đối với họ là như thế, ăn một cái gì ô uế là thành mình ô uế. Vâng, đấy, thành ra ở đây nói đây đấy, như vậy đọc xuất hành. Vào thời Đức Giêsu có phải mọi người Do Thái đều rửa tay trước khi ăn không? Có phải không anh chị em? Có chưa? Có mà chị chát xem chị cần trả lời sao. Vâng.
Cái việc rửa tay chỉ là truyền thống của tiền nhân mà thôi. Còn luật Do Thái thì chỉ rửa tay khi mà chuẩn bị lãnh chức vụ này, hoặc là làm lễ xá tội, hoặc là chạm đến xác chết, hoặc khi thanh tẩy cho khỏi bị ô uế bệnh phung cùi, hoặc thanh tẩy khỏi ô uế khỏi dục tình. Còn những cái khác là chỉ rửa tay là chỉ làm theo truyền thống à.
Câu hỏi của tôi là hơi khác, là có phải mọi người Do Thái trước khi ăn đều rửa tay không? Như vậy thôi, cái hỏi rất đơn giản.
Chứ nó ngắn rồi hả cha? Nó ngắn thì không đủ nghĩa cho người ta hiểu.
Nói có hay không?
À, không phải tất cả.
Như vậy đúng rồi, như vậy đúng rồi. Không phải mọi người ạ. Đấy, thành ra đâu có ai mà bắt buộc người ta hết như vậy được. Thưa anh chị em, câu số 4 ạ. Số 4 này, các nhà lãnh đạo tôn giáo tố cáo các môn đệ Đức Giêsu vì lý do gì? Đối với họ, môn đệ Đức Giêsu phạm đến điều gì? Xin đọc Marco 7 câu 2 đến câu 6 cho biết xem là những nhà lãnh đạo tôn giáo này là những người Pharisêu và kinh sư đó, cũng là lãnh đạo đấy. Thế thì họ tố cáo môn đệ là các ông vậy đó, mà tố cáo tội gì vậy? Đấy.
Thưa cha, là họ tố cáo các môn đệ không rửa tay trước khi ăn. Đối với họ là phạm đến truyền thống của tiền nhân.
Rõ, rất ngắn. Tức là phạm đến truyền thống của tiền nhân. Chị có thể đọc cho tôi cái câu mà cái gọi là cái thế nào là cái truyền thống của tiền nhân không? Nó nằm ở trước câu 4 một tí đấy. Là truyền thống của tiền nhân là gì? Đây hai chấm nè.
Họ không ăn gì khi chưa rửa tay cẩn thận.
Đấy, một truyền thống nè. Tiếp tục nè, rồi cái gì nữa?
Thức gì mua ngoài chợ về cũng phải rảy nước đã rồi mới ăn.
Câu số 2, rồi tiếp tục nữa.
Họ còn giữ nhiều tập tục khác nữa như rửa chén bát, bình lọ và các đồ đồng.
Vâng, như thế là 3 điều. Đấy là những cái điều mà mình hay gọi là truyền thống đấy. Thứ nhất là không ăn gì khi chưa rửa tay cẩn thận. Tôi thì cũng không theo Do Thái giáo, nhưng bây giờ tôi có giữ cái luật này. Tôi giữ vì vệ sinh. Vệ sinh, tự nhiên thành quen thôi. Tức là riết là nó thành quen, tức là không thể nào tay dơ mà lại đi ăn được. Đó, thứ hai ở đây nói, ở đây dịch là thức gì mua ngoài chợ về cũng phải thanh tẩy đã rồi mới ăn. Thì các chị anh chị em nhớ có một bản dịch khác, không phải là thức gì mua ngoài đồ ăn, là khi đi chợ về họ cũng tắm rửa mình ấy, họ cũng thanh tẩy chính mình ấy. Chứ không phải là thức gì mua ngoài chợ về cũng phải thanh tẩy rồi nữa, không có đâu. Mà chính khi họ đi chợ về, họ bảo trời, đi chợ về thế nào cũng bị dính ô ấy, thế họ lại phải chắc là phải đi tắm quá để mà thanh tẩy. Rồi còn ngoài ra rửa, anh chị em có thấy tội nghiệp người Do Thái không? Họ rất sợ bị ô uế, rất sợ cả chuyện từ tay, từ đi ngoài đường, từ đụng chạm, mà làm sao tránh được đụng chạm, phải không? Đấy. Thế vâng, như thế anh chị em mới hiểu là phạm với cái tội là chả thấy rửa tay gì cả. Như vậy câu chuyện rất bụi, rất đôi nhỏ nha. Các môn đệ Đức Giêsu ăn. Này tôi hỏi nè, tôi hỏi nhanh sức mấy bà chị để trả lời. Tôi hỏi chị này, đố chị biết là có phải tất cả các môn đệ trong cái chuyện này, có phải tất cả các môn đệ của Đức Giêsu khi ăn đều không rửa tay không?
Dạ thưa cha, không.
Con rửa câu câu đọc cái câu nào chứ đâu trả lời không vậy được. Có ai
họ
nhìn thấy câu nào?
Bài môn đệ của người.
À hay đấy, bà chị có vẻ thông minh đấy. Ừ, khá đấy. Đấy đấy chị, tức là như thế nào? Tức là như thế nào? Tức là có phải tất cả môn đệ đều không rửa tay không?
Vài người thôi ạ, chỉ vài người.
Vài người thôi. Ờ như vậy là khá đấy. Rồi. À, khi tôi đi qua nước Do Thái thì anh chị em biết họ có rất nhiều chỗ để tắm ạ. Và như thế, cái phái Qumran đó là họ tắm trước khi ăn đấy. Và luôn luôn họ có những cái hồ ạ. Anh chị em mà đi có thấy những cái hồ, và họ từ từ bước xuống. Đối với họ là một ngày họ phải tẩy rửa như thế trước khi ăn. Rất là đấy. Thì ở đây nhắc cho anh chị em là đối với họ cái thanh tẩy nó thành không phải là tắm như mình là để tắm khỏi sạch đâu, mà tắm này có tính nghi thức đấy. Nghi thức tắm như thế để mà tẩy rửa sạch sẽ. Đấy, thành ra họ đấy là một cái nét rất đặc biệt của Do Thái giáo. Có thể mình nghe thấy mình không hiểu, mình thấy buồn cười quá đấy, nhưng mà thật ra là như vậy. Rồi tiếp tục nhé. Câu số 5. Đức Giêsu, câu này dễ nhất. Đức Giêsu chê trách các nhà. Đấy, anh chị em thấy họ sống như thế, sạch sẽ như thế, tránh ô uế như thế, giữ luật kỹ như thế. Thì Đức Giêsu chê trách các nhà lãnh đạo tôn giáo của thời ngài như thế nào? Chỉ cần đọc đúng câu 7-6 thôi. Vâng, từ nãy giờ có ai chưa trả lời thì xin trả lời.
Dạ thưa cha, là Đức Giêsu bảo là những người đó là những kẻ đạo đức giả,
đúng
tôn
rồi.
Thờ Thiên Chúa bằng môi miệng và lòng
tim chúng thì rất là xa tà. Tôi cảm ơn trả lời thế là chính xác đấy. Tức là mà ở đây có chữ rất đúng ấy. Anh chị em có để chữ rất đúng, người trả lời họ: ô, ông Isaiah ông ấy tuyên sấm rất đúng về các ông. Đấy, cái chữ rất đúng vì sao? Vì đúng là các ông là những người đạo đức giả. Anh chị em biết đạo đức giả là có sự chênh nhau giữa cái bên ngoài và cái bên trong, giữa cái tôn kính bằng môi bằng miệng, đọc kinh rào rào đấy, và trái tim thì lại xa. Đấy, anh chị em thấy câu này không phải chỉ để dành cho những người Pharisêu đâu, không phải Pharisêu đâu, mà đụng đến chúng ta thì chúng ta đọc kinh khiếp lắm ấy. Anh chị em nào? Anh chị em có biết là kinh trong đạo chúng ta nhiều người ta gọi là gì? Kinh nhà đạo như gạo nhà chùa. Kinh nhà đạo, nhà chùa ấy phải có bộ hơi nhiều gạo bấy. Mà họ nói là kinh nhà đạo như gạo nhà chùa, tức là nhiều dễ sợ đọc. Bố tôi là một trong những người đọc kinh nhiều, tôi đọc, ôi đọc mệt lắm. Và sau khi tôi đọc, ôi tôi đuối lắm. Tức là thường thường mà bố tôi cũng dễ thương, tức là sau khi ông đọc kinh, ông bảo con ạ, mình nêm thêm kinh này nữa. Đấy. Này tức là kính hay yêu xe một, nhưng con nên thêm cái này nữa. Và sau đó tôi đuối quá, tôi bảo thôi bố ơi. Ông bảo là con có biết không, có khi nào mà con ăn rồi bố mời con ăn thêm mà con từ chối bao giờ đâu. luôn luôn chúng ta ở đấy. Mà trong khi đọc kinh ấy, thì bố thê xin thêm một kinh, con không chịu được. Ngay cả hát ấy, sau khi đọc kinh hát một bài một chưa được, phải thêm máy nữa. Ồ, khép hẹp kinh hoàng đấy, đấy. Vâng, nhưng mà anh chị em biết đấy, cái câu này của Đức Giêsu nói đâu phải đụng với ông này mà đụng dân này, tôn kính ta bằng môi bằng miệng, còn trái tim của chúng thì xa ta. Vâng đấy thưa anh chị em. Đấy, về Đức Giêsu rồi như thế là xong câu này. Ngài chê trách họ là như vậy. Nhưng mà anh chị em có ngờ không là Đức Giêsu tố cáo họ về tội gì? Tôi có thể cho anh chị em thấy ba câu mà tôi rất thú vị. Ba câu, ba câu mà Đức Giêsu tố cáo họ về cùng một tội. Cùng một tội. Rồi bây giờ ông Tuấn này, ông đọc cho tôi này, Marco 7:8 này. Đọc Marco chương 7 câu 8. Đấy.
Các ông gạt bỏ điều răn của Thiên Chúa mà duy trì truyền thống của người phàm.
Vâng, các ông này, anh chị em nghe xem, như đây là lời tố cáo của Đức Giêsu. Các ông bỏ cái điều răn của Thiên Chúa, cái lệnh truyền của Thiên Chúa các ông bỏ, rồi các ông lại đưa vào những cái truyền thống của con người. Đấy, tội đây, đây là thứ nhất. Vậy là bỏ cái này mà lại đưa cái yếu. Cái truyền thống là cái phụ, mà ông lại bỏ cái chính để chạy theo cái phụ. Đấy là một tội. Rồi, vâng, xin mời ông ạ. 7:9 chị 7:13.
Người còn nói, các ông thật khéo coi thường điều răn của Thiên Chúa để nắm giữ truyền thống của các ông. Quả thế
thôi, ông đủ rồi, đủ rồi, đủ rồi. Đấy, anh chị em thấy không nào? Đây là thêm mà tội lúc nãy, tội lúc nãy Đức Giêsu này nói lại. Thứ nhất, gạt bỏ, ở trên có cái chữ bỏ rồi, đúng không nào? Đấy, bỏ, bây giờ là thêm gạt bỏ, chắc cùng động từ quá. Bỏ điều răn của Thiên Chúa, lúc nãy là điều răn của Thiên Chúa, y như nhau, để duy trì truyền thống của các ông, giữ truyền thống của người phàm. Bây giờ Đức Giêsu nói truyền thống của các ông. Đó, rồi bây giờ câu 13, vâng. Giống tội ý lúc nãy, ý vậy thôi. Đây, lần nữa này, vâng.
Dạ thưa cha, là câu 13. Thế là các ông lấy truyền thống các ông đã truyền lại cho nhau mà hủy bỏ lời Thiên Chúa.
Dạ, chị có thấy giống hai câu trên không?
Các có ông chữ... còn làm nhiều không. Điều khác giống như vâng, vậy.
Vâng, vâng, đấy, như vậy là có chữ lời Thiên Chúa, anh chị em thấy không? Chữ lời Thiên Chúa là vẫn giữ, vẫn điều răn của Thiên Chúa này. Hai lần điều răn là nói lời Thiên Chúa, luôn luôn nói chữ bỏ này, lúc đầu là bỏ rồi đến cái gì đó gạt bỏ rồi đó, hủy bỏ đấy, mà cái điều giữ, bỏ cái chính, vậy giữ cái gì? Giữ truyền thống của mấy ông, mấy ông truyền lại cho nhau. Vâng, thế anh chị em thấy đấy là cái điều Đức Giêsu tố cáo. À vâng, rồi câu hỏi số 7. Câu hỏi này dễ quá, nên chẳng có hay gì đặc biệt cả. Câu hỏi này là Đức Giêsu có thường gọi môn đệ hay gọi đám đông lại để dạy dỗ không? Bởi vì sao vậy? Tại sao hỏi câu này? Bởi vì đoạn này có nói đến việc Đức Giêsu, câu 14 này anh chị em coi không? Đấy, anh chị thấy không? Ồ, dạ dạ, đấy thế. Lúc nãy là Đức Giêsu nói chuyện với ai ta? Những người Pha-ri-siêu này, kinh sư đến là họp Đức Giêsu này. Rồi thấy môn đệ như vậy, có vẻ như là có mấy ông lớn này với lại môn đệ. Rồi bây giờ sau đó, câu 14 là sau đó Đức Giêsu gọi đám đông tới và nói như thế. Bây giờ tôi gặp câu hỏi này, cũng không có hay gì, nhưng mà ít nhất để cho các chị biết cái việc Đức Giêsu ở trong Marco có vẻ hay gọi người ta tới. Rồi ai đọc cho tôi 3:13 này. Rồi 3:13. Rồi chị khác xin đọc cho 6:7 này. Rồi 8:1 này, 8:34 này. Đấy, mỗi người đọc một câu nha. Rồi 3:13, ai sẵn sàng thì giơ tay rồi.
Rồi người lên núi và gọi đến với người những kẻ người muốn, và các ông đến với người.
Vậy là Đức Giêsu đã gọi các người, lúc mà gọi là họ chưa là môn đệ. Ngài gọi những người Ngài thích và Ngài mời họ để họ trở nên môn đệ của Ngài. Rồi đấy, như vậy là có gọi môn đệ đến đấy. Đấy, vâng. 6:7 á, ai đọc là 6:7 ạ? Vâng. 6:7 có ai không ạ? Vâng. Vâng, chỉ cần giơ tay là
có người. Nhóm 12 lại và bắt đầu đi từng hai người một.
Yeah.
Người ban cho các ông quyền trừ quỷ.
Vâng, như vậy là gọi, bây giờ là nhóm 12 rồi nha. Gọi lại để mà sai đi và ban quyền. Rồi 8:1. Vâng.
Trong những ngày ấy,
lại có một đám đông và họ không có gì ăn, nên Đức Giêsu gọi các môn đệ lại mà nói.
Vâng, 8:34 ạ.
Rồi Đức Giêsu gọi đám đông cùng với các môn đệ lại.
À, cái này đặc biệt anh em. Đặc biệt ở chỗ nào? Vừa gọi đám đông, vừa gọi môn đệ. Vâng, 10:42. Ai sẵn sàng thì cứ giơ tay. Vâng, 10:42.
Đức Giêsu gọi các ông lại và nói: anh em biết những người được coi là thủ lĩnh các dân thì dùng uy mà thống trị dân, những người làm lớn thì lấy quyền mà cai trị.
Vâng, đây là chính yếu Đức Giêsu vẫn gọi các môn đệ. 12:43. Vâng. Vâng.
Đức Giêsu liền gọi các môn đệ lại mà nói: thầy bảo thật anh em, bà quá nghèo này đã bỏ vào thùng
vâng,
nhiều hơn ai hết.
Vâng, cái bà ấy bỏ tiền. Đức Giêsu thấy hay quá, mà mấy anh môn đệ đứng ở chỗ này chỗ kia, ngài kêu họ lại, ngài biểu nè lại, tôi nói cho mà nghe nè, coi nè, cái bà này là bà ấy bỏ ít mà hóa ra bà ấy bỏ rất nhiều. Rồi chương 74 thì rồi nha. Chương 8:34 nó có gì đặc biệt không? Tại sao mà tôi tống nó phía sau này ha? Chương 8:34 anh chị em coi coi. À đúng, nói chưa? Nói rồi chưa? Không không không, bây giờ không, ở đây nó có đặc biệt á. Chính vì thế nó có một cái gì đặc biệt á. À đúng rồi, có đặc biệt là chỗ gì ta? Lúc đấy là vừa môn đệ, vừa gì phải không ạ? Vừa đám đông. Đấy, vâng, thôi được rồi. Vâng, như thế sao rồi? Câu số 8 ạ, câu số 8. À, câu số 8 là dễ hơn mà cũng hay. Rồi từ từ chúng ta đến với câu 2. Đó là đối với Đức Giêsu, cái gì thật sự mới làm cho người ta trở nên ô uế? Như anh chị em biết á, đối với người Do Thái, cái ô uế đến từ ngoài vào. Đấy, anh đụng chạm, anh ăn uống không rửa tay là anh thành bị ô uế. Rồi đấy, đấy, thế thì bây giờ đối với Đức Giêsu thì cái ô uế đó nó có từ ngoài vào không? À, cái gì làm người ô uế? 7:15-20. Có ai bên đây, có ai sẵn sàng?
Thưa cha, câu 15 là không có cái gì từ bên ngoài vào trong con người lại có thể làm cho con người ra ô uế được, nhưng chính cái từ con người xuất ra là cái làm cho con người ra ô uế.
Câu 20.
Người nói cái gì từ trong con người xuất ra, cái đó mới làm cho con người ra ô uế.
Vậy như vậy hai câu có giống nhau không?
Dạ có.
Có giống nhau. Dạ. Vâng. Thế thì bây giờ Đức Giêsu như vậy, cái như vậy đối với Đức Giêsu, cái gì từ trong con người xuất ra thì cái đấy mới thật sự làm cho con người ra ô uế. Tôi ở đây có anh chị em nào ở đây có cuốn sách Kinh Thánh mà cả Cựu Ước Tân Ước không? Đấy, thế thì tôi thì ai mà thích thì thử mở sách Lê Vi chương 11 á, thì anh chị em sẽ thấy có một chuyện này ngộ nghĩnh lắm. Đấy, thế nào anh chị em cũng cười cho mà xem. Sách Lê Vi chương 11 câu 1, để tôi báo cho anh chị em biết những điều mà anh chị em không có tin này nghe. Tôi đọc này, tôi đọc này, chương Lê Vi chương 11 này, liên quan đến cái thanh sạch và cái ô uế. Đối với người Do Thái, ô uế là đến từ ngoài, nhưng mà hơn thế nữa, họ phân biệt cái con nào là con ô uế. Chỉ thế thôi. Anh chị em biết trời làm gì có con ô uế cả. Gọi là có con ô uế. Tôi xin báo cho anh chị em biết đây, anh em không được phép cười. Bởi vì cười thì kỳ quá. Thứ nhất, những con vật sống trên đất, sống trên mặt đất này, đó đang đi trên đất đây này, thì con nào là con được ăn? Chỉ được ăn con không ô uế. Anh chị em hiểu không? Trong số những con vật có những con ô uế và những con không ô uế. Thế thế nào, khi nào thì con vật được coi là ăn được với không ô uế? Có hai điều kiện, phải đủ cả hai điều kiện. Anh chị em nên nhớ, nếu sau giờ học này anh chị em muốn thành người Do Thái, rất nên giữ, rất nên giữ đây. Thứ nhất, phải hai điều kiện. Thứ nhất, cái chân nó phải trẻ ra làm hai móng. Hiểu nào, phải hai móng rồi được. Chưa đủ. Thứ hai, ngoài ra thêm nữa là phải gì? Nhai lại. À, tức là anh nào mà hai móng mà không nhai lại là không ăn thua. Anh nào nhai lại mà không hai móng cũng được. Phải đủ như thế mới ăn được. Ủa, khó thật đấy nhỉ. Đấy, thế. Thế thì tôi hỏi ông Tiến thì ông phải trả lời ngay. Hỏi có ăn thịt con lạc đà được không?
Dạ thưa, con lạc đà con thấy là không nhai lại.
À, ông có vẻ thông minh ấy. Ôi ôi, bà kia xúi ông cái sai. Chết. Đâu? À, đấy, đây đây. À chết, ư sao, chết rồi, lộn ông ơi. Ôi lộn, ngược lại. Con lạc đà ở đây, đây nghe đây này. Không được ăn các con này, không được ăn con lạc đà vì nó nhai lại nhưng không có móng trẻ hai. Không được ăn lạc đà thì đúng, nhưng mà lạc đà có nhai lại á. Ừ cũng lạ nhỉ. Ừ đúng rồi, chứ không phải chỉ có bò đâu. Rồi rồi không được ăn thỏ rừng bởi vì nhai lại nhưng không có móng trẻ hai. À bài câu này hay, là tôi dành cho chị nè, dành cho chị nè. À, có được ăn con heo không?
Thưa cha, không.
Ăn heo không? Vì sao?
Vì nó không nhai lại.
À đúng rồi. Vì có hai móng nhưng không nhai lại, vậy không được ăn. Cái gì vậy? Thì dĩ nhiên là không được ăn. Ai nó ăn được? Hỏi tại sao không ăn được ăn heo? Thưa vì có, tuy có hai trẻ hai móng nhưng lại không nhai lại.
Thế thôi.
Và những con nào mà lại không đạt yêu cầu cả hai móng á, trẻ ra làm hai móng và nhai lại, con đấy được coi là ô uế. Bà mà ăn thịt heo vô là ô uế liền, thấy không nào? Ăn thịt lạc đà vô là chết tươi này, ăn thỏ rừng là chết, không thể nào như được rồi. Đấy là những loài ở trên bờ. Còn loài dưới nước, loài dưới nước thì phải đạt siêu hai yêu cầu, là thứ nhất có gì? Có vây và có vảy. Có vây và có vảy. Hỏi hôm nay coi, hỏi có được ăn thịt lươn không?
Dạ không.
Ồ, trả lời có vẻ mạnh mẽ dễ sợ mà. Ta thèm thịt lươn gần chết đúng không? Không. Thấy không? Đấy, ừ, thì biết rồi, đừng có nói nữa. Đấy. Đấy, anh chị em nào, những chỉ những con nào ở sông hay ở biển có vây có vảy thì mới được ăn nè. Đấy, ở đây không có cho những cái thí dụ. À, nhưng mà tôi hỏi, chị này, chị có vẻ thông minh, để hỏi ngay này. Thứ nhất, hỏi có được ăn con đà điểu không? Có ăn được ăn thịt đà điểu không?
Dường như không rồi. Không nhớ hết rồi. Đà điểu.
Đây xin báo cáo, nếu anh chị em nào ở đây muốn theo đạo Do Thái thì đây là những con không được ăn, những con chim không được ăn. Đại bàng, diều hâu ó biển, diều hâu đen, kền kền, quạ, đà điểu, cú, mòng biển, bồ cắt, cú vọ, cóc. À, cóc là không được ăn đây nè. Cóc với ếch, chắc ếch cũng giống nhau nhỉ. Cú mèo, chim lợn, bồ nông, ó. À có một con mà tôi cũng thích. Có không ạ, bồ nông á. Trời, bồ câu được á, bồ câu câu được, của lễ dâng đền thờ là bồ câu mà. Ủa rồi ó, và có một cái con tôi cũng thấy thú vị, cò. Cò không được ăn đâu rồi đấy. Mọi thứ diệt, chim đầu rìu, rơi dĩ nhiên không ăn, không có còn đấy cả. Anh chị em thấy không đấy? Đấy, hỏi liền bà này coi, hỏi ra đây, hỏi rất nhanh, đó là hỏi có được ăn cào cào và châu chấu không? Dế có được ăn không?
Dạ được ạ.
Ủa sao mà biết hay vậy? Tại sao vậy? Tại sao có một câu trả lời rất hay vậy?
Dạ tại vì hồi xưa là lúc ông Doanh Tỷ Giả ở trong sa mạc đó, là có được ăn cào cào với châu chấu và uống mật ong.
Đấy, khổ đấy, đấy thấy không? Đấy, trong các loài vật, mấy cái này sao đọc cũng khó hiểu ghê ông ơi. Đây này, trong các loài vật, những cái con mà những con vật có cánh thì con nào được ăn, con nào không được ăn thì câu trả lời đó là đây. Anh chị em biết họ coi cái này kinh khủng, chị em tưởng tượng này, mọi loài vật nhỏ có cánh đi bằng bốn chân các ngươi phải coi là loài kinh tởm. Bốn chân. Em hỏi con dế có mấy chân?
Tám chân.
Tôi nhớ sáu rồi nhỉ. Ủa sao ở đây không ai đá dế, sao mà không nào biết sáu hay tám ta? Tôi nhớ là sáu thôi. Hai thằng trước là bốn, với hai thằng càng có bốn chân nhưng mà hai càng. À, đấy, thế đây nghe đây. Cái đứa nào mà có bốn chân thôi là kinh tởm trong các loài vật nhỏ, có cánh đi bằng bốn chân, chỉ được ăn những thứ sau đây. Những con ngoài chân ra, bốn chân ra có thêm càng để nhảy trên mặt đất là được ăn. Tức là ngoài bốn chân có thêm cái càng thì mới được. Trong số những loài đó, đây là loài người được ăn. Cào cào, mọi thứ châu chấu, mọi thứ muỗm, mọi thứ dế. Dế nghĩ là phải dế cơm đó, ăn rất tốt. Dế, ấy, ấy, nhưng mà cái đứa nào mà chỉ có bốn chân thôi là kinh tởm không được ăn. Con gì á, con rán là bốn chân à? Ông này định ăn rán. Ông biểu là rán có bốn chân mà. Có bốn chân thì còn thêm càng nữa. Đấy. Đấy. Vâng. Anh chị em theo, tức là như thế là không được, không được ăn những con này, ngoài không được ăn, không được đụng vào nó. Đụng vào nó là ô uế. Đây, thí dụ như là bất cứ ai, một con vật không có chân trẻ làm hai móng và không nhai lại, các ngươi phải coi là ô uế. Con heo là một thí dụ, con lạc đà là thí dụ. Bất cứ ai đụng vào chúng là ô uế. À, cái người Do Thái lạ vậy. Tức là cái con ô uế mà rờ vô là mình thành ô uế. Đấy, chị hiểu chưa? Mà cái, tôi xin lỗi chị, tôi tha tội cho tôi. Là nếu chị rờ vào con lạc đà, chị ô uế mà tôi đụng vào chị là tôi thành ô uế theo. Tức là ô uế hoàn toàn có tính dây chuyền. Đấy, khiếp thật đấy. Ồ vậy thành ra về nhà phải tắm miết thôi. Bởi vì thế nào cũng bị ô uế chứ. Đấy, thế. Ồ. Đấy, thành ra bất cứ ai mang xác chết của chúng phải giặt quần áo. Đấy, phải giặt quần áo nhỉ. Và sẽ ra ô uế cho đến chiều. Tức là phải đụng buổi sáng đến chiều mới hết ô uế. Đấy, phải rồi thôi, đấy đại khái như thế. Vâng, đấy, thành ra rồi, thưa anh chị em. Và ngược với ô uế cũng là thánh thiện đấy. Ngược với ô uế là thánh thiện. Chính vì thế ở đây có nói là các ngươi phải nên thánh, phải thánh thiện, ta là đấng thánh. Ta là đấng thánh, anh chị em nghe chữ thánh đi với chỗ ô uế này. Các ngươi phải thánh thiện, ta là đấng thánh. Các ngươi đừng làm cho chính mình ra ô uế vì những loài vật nhỏ bò trên đất. Buồn cười. Mình có thể ô uế vì những cái con vật bé bé, côn trùng đó. Thật vậy, đấy, thế này thế khác. Các ngươi phải là thánh, thánh nó ngược với ô uế. Vâng, thưa anh chị em, đấy, đọc như thế để anh chị em hiểu. Ngoài ra còn có nhiều thứ ô uế khác mà lần trước mình đã đọc rồi nhá. Bệnh phong đấy, những bệnh lác, bệnh điếc là dính hết. Rồi. Chương 11, anh chị em nào thích đọc chương 11, chương 12 của Lê Vi. Rồi thôi. Như vậy anh chị em thấy, anh chị em ơi, có thấy không? Đức Giê-xu là người đạo Do Thái. Đức Giê-xu phải chịu những luật ấy. À, sĩ nhé. Phải sống theo những luật ấy. Và như thế là luôn luôn là sợ ô uế. Sợ ô uế. Và vì thế nên Đức Giê-xu mà có vẻ không sợ ô uế thì như thế người ta khó chịu. À, có ai ở đây cho tôi thấy một lần Đức Giê-xu không sợ ô uế? Không có ai cho tôi một thí dụ trong phúc âm không? Khi nào ạ? Khi nào ạ?
Người đàn bà bị bệnh hoại huyết đó thì cha.
À,
cha
chú đi. Gì?
Chú đâu? Đi, chú đi thì bà đụng vô cái
bà ấy đụng chứ đâu, chú có đụng đâu.
Dạ.
Bà ấy đụng. Bà ấy đụng như thế này, Chúa không sợ cơ. Lúc nào ạ?
Chúa Giê-xu chữa người bị bệnh phong, chú chạm vào người
rồi.
Đó.
Chúa cố ý rờ, chứ cái này là không có phải ai đụng hết. Đấy, thành ra, vâng. Và anh chị em biết, cây thánh giá là ô uế. Cây thánh giá là ô uế. Thập giá đấy. Cái thập giá chính vì thế phải thương cái ông Simon. Nếu đúng có ông Simon vác tội ông ấy. Bởi vì ông vác thế là ông thành ô uế đấy. Bởi vì cái chỗ mà đóng đinh là không có thì thế nào mà không ô uế được. Xác chết là ô uế đấy. Thế thì thưa anh chị em, đấy, thành ra Đức Giê-xu sống như thế. Và Đức Giê-xu đưa đến những điều mới mẻ. Anh chị em tưởng tượng lúc nãy mới nói món ăn. Món ăn như thế là họ không được ăn. Còn có những món ăn khác mà họ cũng không được ăn. Anh chị em biết gì không? Tất cả những gì dính đến máu là không được ăn. Không được ăn, cái máu chắc dành cho Thiên Chúa nên họ không được ăn. Và như vậy nếu mà có một con gà mà bỗng nhiên bị xe đụng á, là coi như bỏ luôn á, bỏ luôn không ăn được họ. Vâng, đấy, vâng. Bởi vì sao? Bởi vì máu nó nằm cho con gà. Còn nếu mà mình cắt cổ nó rồi máu ra hết à, thì ăn được. Còn này máu còn nguyên không ăn được. Đấy, thành ra cũng có nhiều luật lệ. À, hột vịt lộn có được ăn không? Gà gà là được ăn, gà gà là được ăn. Vâng, Nhưng mà chắc hồi vịt lộn, tôi không biết hồi xưa người ta có ăn hồi vịt lộn không ta? Ai biết đâu. Thế là rồi. Rồi anh chị em đấy, thế thì Đức Giêsu, anh chị em mà đọc bài này, bây giờ trước hết bây giờ xin câu số 9 đi ạ. Chúng ta phải chạy đua. Số 8, à đúng rồi, à điều gì mới thật sự làm con người, à đúng rồi, à không, điều gì mới thật sự làm con người ở trở nên ô uế, thì cái điều mà làm cho người ta trở nên ô uế là cái từ, từ cái gì ạ? Từ trái tim mà ra đấy, từ tim anh mà ra thôi đấy. Thế thì lát nữa đây câu kế tiếp của số 9 nè, đọc 7, 21, 22, câu hỏi: những ý định xấu, những tư tưởng xấu xuất phát từ đâu và dẫn đến những chuyện gì? Bây giờ có ai đọc cho tôi 7, 21, 22 không? Đó. Chương 7, 21, 22 phải mở sách chứ không mở vở. Chương 7.
Vì từ bên trong, từ lòng người phát xuất những ý định xấu, tà dâm, trộm cắp, giết người, ngoại tình, tham lam, độc ác, xảo trá, trác táng, ganh tị, phỉ báng, kiêu ngạo, ngông cuồng. Tất cả những điều xấu xa đó đều từ bên trong xuất ra và làm cho con người ra ô uế.
Xin cảm ơn. Đấy, anh chị em có thấy là sau chữ ý định xấu thì có cái dấu gì? Dấu gì? Dấu hai chấm phải không? Đồng ý không nào? Đó, Đức Giêsu nói là từ trái tim con người mà nó ra những tư tưởng xấu, hai chấm. Câu hỏi này ai mà trả lời nhanh nó mới nể, không được phép nhạy, phải rất nhanh. Sau hai chấm đấy có 12 tật xấu. Hỏi nữa, hỏi ngu rồi, không hỏi nữa. Anh chị em đếm lại coi, đếm có đúng không? Có ai trước đây đã đếm mà một mình không? Làm gì với ai? Không, 13 là cộng với cái anh chàng mà tư tưởng xấu nữa mới thành 13. Sau hai tư tưởng xấu mà có hai chấm thì là có 12 thôi. 12. 12 đúng không ạ? Vâng, rồi, ba này còn cãi chín. Vâng, nhiều khi nó hay ngu vậy. Vâng, thế thưa anh chị em đấy, như vậy cái ý định xấu đó là phát xuất từ tim người ta. Và tôi không biết sao mà tôi thấy trong mấy cái xấu xấu này cũng có nhiều thứ về xác thịt đấy nhỉ. Có đúng không anh chị em thấy coi, cũng hơi nhiều ấy. Tại sao nhiều vậy ta? Đấy, là đúng không nào, gian dâm là một thứ đấy. Rồi cái gì nữa, ngoại tình cũng như là xác thịt rồi. Dâm đãng đấy nữa, đấy anh chị thấy không đấy. Sao ở đây có gì, ở đây thì có dịch khác đấy, hai bản dịch cũng khác nhau. Vâng, thế thưa anh chị em, à tôi hỏi anh chị em cái câu này nhé, câu 21 thử coi này à: vì từ bên trong, từ trái tim con người phát xuất những, bản dịch của anh chị em là gì, ý định phải không? Đọc lại nè, tôi mới hỏi nè: từ bên trong, từ tim con người phát xuất những ý định xấu. Câu hỏi lúc nãy anh trả lời rồi, bây giờ phải hỏi lại. Hỏi cái ý tưởng, cái ý định, cái ý tưởng xấu đó, nó đến từ cái gì? Đấy, đấy, đây là một thí dụ rất rõ để cho anh chị em biết, tìm biết nghĩ. Nếu anh chị em hỏi một người Do Thái, hỏi nè, nghĩ bằng cái gì? Sao đó, nghĩ bằng tim, gì nữa? Tim là ý nghĩ, tim là chỗ đẻ ra ý nghĩ. Đấy, từ tim ra. Thành ra bây giờ anh chị em mới thấy rằng Đức Giêsu tập trung vào trái tim. Mà lúc nãy tôi nói với anh chị em, hãy kiếm coi mấy chữ lòng, ba chữ lòng đấy, là chính là trái tim. Chính trái tim mới là cái chỗ. Và chính từ trái tim tồi nên dẫn đến những tư tưởng xấu. Những tư tưởng xấu lại đến từ trái tim. Tư tưởng gì? Về những chuyện gian dâm, trộm cắp, mà luôn luôn bắt đầu đến từ trái tim và bắt đầu đến từ ý nghĩ. Trước khi đi ra hành động thì bao giờ cũng là ý nghĩ đấy. Anh chị em thấy, kể cả ganh tị, vu khống, kiêu ngạo, ngông cuồng đấy, những cái thứ này, tham lam là nhất giáo rồi, ngoại tình cũng thế. Ngoại tình bao giờ cũng phải đến từ cái thèm khát đã. Vâng, rồi thôi chúng ta phải kết thúc ạ. Không, ta không được phép thêm nữa. Câu số 10 là câu hay nhất. Câu số 10 là câu hay nhất, nên anh chị em xin anh chị em trả lời, chứ nếu không thì mấy câu trên thì chưa được. Xin mời. Khi đọc bài phúc âm này, bạn có thấy Đức Giêsu nói với bạn về một điều gì không? Ấy, nói đọc bài phúc âm này, chị mà các anh chị em phải làm bài này cũng phải mất đến 2 tiếng ấy nhỉ? Có tới không ạ? Đấy, tiếng rưỡi. Vâng, người tiếng rưỡi là trình độ cao đấy. Thế thì bây giờ bất cứ ai cũng có thể được trả lời câu này, chắc phải 5 người. Vâng, ai sẵn sàng nói ạ? Vâng, đấy, mời.
Dạ thưa cha, khi đọc bài phúc âm này, Đức Giêsu cảnh giác chúng ta về...
không được phép trả lời thế ạ. Cảnh giác chị ấy, không phải giác chúng ta, chúng tôi không có dính vào cái chuyện của chị đâu.
Dạ dạ.
Cảnh giác chị ấy, đó.
Dạ dạ, dạ. Cảnh giác con về cái em.
Đúng rồi, không?
Về cái mắt, cái thói vụ mà hình thức và giả hình đó cha.
À, giả hình.
Dạ.
Vụ
dạ,
hình
cho dẫn chứng ra luôn không cha?
Dạ, được, được nhá, được.
Dạ.
Nhá,
thí dụ như là, mình, thí dụ như thích làm đám cưới linh đình, có nhiều cha đồng tế đi mà không có lo cho con mình học giáo lý cho nó chu đáo. Ví dụ như là bỏ bê cha mẹ già nó nặng, nuôi mà nói nặng nói nhẹ. Rồi khi mà cha mẹ mình chết thì làm đám tang cho nó linh đình, than khóc bù lu bù la.
Thổi kèn nữa.
Dạ. Thí dụ như là mình không khuyến khích cho con cái mình học giáo lý, nhưng mà khi mà đến ngày rước lễ thì thêm sức thì đi năn nỉ xin cho được bằng được được lãnh bí tích năm nay lãnh này. Thì thí dụ như là mình dự lễ nó hình thức cái máy móc đó chị. Rồi thí dụ khi mà mình sùng kính cái hình ảnh cái thánh này cái thánh nọ tượng nọ, nhưng mà khi mình đối xử với người khác á, thì mình không có cái tinh thần bác ái vị tha của cái vị thánh đó.
Hết chưa?
Nhưng mà thật ra đó, nhưng thật ra có nghĩa là do là mình không muốn giả hình, nhưng mà chỉ vì có cái bề ngoài á, mình có cái bề ngoài thì nó dễ hơn là có cái bề trong. Bây giờ bề ngoài á và bề trong á, bề ngoài và bề trong thì đều quan trọng, nhưng bề trong á thì quan trọng hơn. Nhưng mà chỉ có lòng, chỉ có mà như là giữ đạo mà mình thân thật lòng mà yêu mến Chúa đó, yêu người á, thì nó vô ích. Bởi vì công phúc không phải từ bên ngoài mà từ trong lòng mà ra, không phải do đọc kinh dự lễ mà có, nhưng do tâm tình mình sốt sắng khi mà đọc kinh dự lễ. Dạ thưa cha, đó là cái ý của con.
Dạ. Vâng ạ, cảm rất cảm ơn ạ. Rất được ước mơ những người nào chưa nói mà giờ
thưa thì... cha, con có 3 điều con phải sửa.
Vâng.
Nhất đó là tội ngoại tình.
Ngoại tình.
Con đã có vợ nhưng mà cũng một lúc nào đó dù như mình thấy đó, con thấy tội ngoại tình. Cái hai là cái tội ganh tị.
Ganh tị, ganh với ai ạ?
À, chẳng hạn như mình thấy người ta giàu hơn mình, hoặc người ta có chức có quyền hơn mình, thì mình thấy là mình thấy mình giàu bé, mình cũng ganh tị, hơi ganh tị.
Vâng.
Tội thứ ba đó là tội kiêu ngạo, nghĩa là mình cứ nghĩ là mình học nhiều, mình học khá rồi mình coi người khác ít ra gì. Vâng.
Vâng, cảm ơn anh ạ. Nhưng mà anh cũng can đảm lắm, tôi chỉ báo cho các anh chị em ở đây, đặc biệt các đàn ông và cả đàn bà nữa, là lấy nhau bây giờ mà không ngoại tình ấy là không có dễ đâu đấy. Không hề dễ. Tại vì cuộc sống hôm nay cho người ta ngoại tình dễ hơn rất nhiều. Và ngoại tình một cách táo bạo và không sợ hãi. Ngày xưa là khó hơn đấy, ngày nay đi làm là dễ lắm đấy, nghe nói xưa đấy anh chị em buổi trưa đấy là có thể đi vô nhà nghỉ đấy, vui vẻ nghỉ vui vẻ Đấy. Và có một điều nữa mà tôi hay nói và nói nữa là với cái viên thuốc ngừa thai đấy làm cho người ta táo bạo hơn rất nhiều, có đúng không? Tôi chỉ nhớ cái cô học trò của tôi khi cô ấy cũng chưa có gì hết với cái anh bạn trai của cô ấy, và cô ấy làm với tôi mà tôi buồn cười dễ sợ. Cô ấy nói: cha ơi, sao con sợ có bầu á? Và cô ấy làm gì? Đứng từ trên ghế nhảy xuống á, để cho nó không có bầu. Mình nói: cha đất ơi, nó đâu có văng ra được như vậy. Trời ơi, làm gì có chuyện như thế. Nhưng mà cô ăn thế. Và cô ấy lại ăn ổi không ạ? Cô lại chứ tôi mình sao lại ăn ổi ra để nó đi ra mà cha ơi. Hai cái đường nó đâu có đi với nhau đâu. Đấy, thành ra chứ còn bây giờ đó, chị không? Anh chị em hiểu không? Đấy thành ra bây giờ rất dễ ngoại tình, các bà các cô cũng dễ ngoại tình. Viên thuốc ngày hôm sau morning after pill là không có vấn đề gì. Và các ông cũng thế. Đấy, thành ra nhắc lại là ngoại tình rất dễ. Nội chuyện tìm hai người lấy nhau mà chung thủy như thế là tuyệt vời. Vâng. Vâng, thế có ai đâu ạ?
Con chỉ nói ngắn trong câu số 10 thôi chứ.
Bài
phúc âm này bạn có thấy Đức Giêsu cảnh giác bạn gì không? Lời Đức Giêsu cảnh giác tôi, buộc tôi phải tự xét lại về những suy nghĩ và thực hành về cách sống đạo của tôi. Xem thái độ của người Pha-ri-siêu và người kinh sư có dự phần trong đời sống nội tâm của tôi không? Tôi cứ giữ luật Chúa phát xuất từ lòng kính yêu Chúa và thương người, hay chỉ giữ luật Chúa vì sợ tội và để được tiếng là mình đạo đức? Việc giữ luật Chúa có là khát vọng để tôi được vươn lên, được biến đổi, được sống theo thánh ý Chúa không?
Vâng, cảm ơn ạ. Có cần thêm một người cuối không ạ? Có ai muốn không ạ? Nếu không thì...
Dạ. Hồi nãy cha đã nói là từ ý nghĩ sẽ dẫn đến hành động, và cái ý nghĩ đó thì nó phát xuất từ trái tim, và do đó con nghĩ là phải canh giữ trái tim mình một cách cẩn thận và giao trái tim cho Chúa.
Vâng, tôi xin cảm ơn anh chị em. Chúng ta thinh lặng chút nha. Anh chị em thân mến, tôi cũng mời anh chị em nhớ lại bài phúc âm hôm nay. Lúc nãy có nhiều điều mà tôi cũng chưa kịp nói. Sao tự nhiên anh chị em mà hỏi tôi là: cha ơi cha, cái bài này cha mà đặt tựa cho nó là cái gì vậy? Bài phúc âm hôm nay cha muốn đặt tựa sao tôi? Có khi tôi cũng nói là cha mình đặt tựa là chính và phụ. Chính và phụ. Có khi những cái giới răn của Chúa mình không giữ, mà mình lại giữ những cái điều khác mà không có quan trọng. Và mình cảm thấy hãnh diện về việc mình giữ những điều quan trọng. Còn chính những cái điều răn của Chúa về mến Chúa, yêu người, về tha thứ, về chung thủy, về này khác đó, thì mình lại không có giữ. Mình hy sinh cái chính mà để cho cái phụ. Đó cũng là tội của chúng ta. Một cái tội nữa mà bài phúc âm hôm nay cũng nhắc tôi đó, là cái tội chăm chút quá về cái bên ngoài mà lại không để ý đến cái bên trong. Để ý đến cái ô uế đến từ ngoài vào, mà trong khi đó không để ý đến cái ô uế từ trái tim của mình ra. Đức Giêsu mời chúng ta trở về lại với trái tim của mình, hành trình lại, đi lại vào cho sâu trong trái tim của mình, để khám phá thấy ở đó có rất nhiều chuyện ô uế. Người Do Thái thì hay nhấn mạnh đến ô uế từ bên ngoài, nên họ cứ phải rửa ráy, tắm rửa suốt thôi. Hôm nay Đức Giêsu nói với tôi rằng hãy để ý tắm rửa cho trái tim của mình. Trái tim này cũng cần được tẩy rửa.
khi tôi đi vào trong trái tim của tôi thấy những ngõ tối và những bóng mờ ở đó. Tôi khám phá thấy nó chẳng sáng sủa chút nào. Là người Kitô hữu theo đúng tinh thần của Đức Giêsu, là người sống với trái tim của mình, quay lại với trái tim, thanh tẩy bằng nước từ cạnh sườn của Đức Giêsu trên thập giá, thanh tẩy trái tim của mình. Ô uế, người Do Thái sợ ô uế, tôi có sợ ô uế không? Cái gì vẫn làm cho tôi bị ô uế? Mỗi lần tôi đến với Chúa, tôi có xin Chúa tẩy rửa cho tôi sự ô uế đó không? Tắm rửa thì đâu có hết ô uế được, nhưng tôi cần nước của Chúa để tắm rửa cho tâm hồn của tôi. Lạy Chúa Giêsu, xin Chúa hãy tạo cho chúng con một trái tim mới. Chúng con không tự mình thay tim của mình được. Chúng con hiểu rằng mọi sự xấu đến từ trái tim của mình. Chúa thay tim dùm chúng con. Chúng con cũng không tự mình tìm ra được nước để thanh tẩy. Xin cho chúng con nghe Chúa nói rằng: Ta sẽ thanh tẩy các ngươi. Ta sẽ ban cho các ngươi một trái tim mới. Chúa mà đổi được trái tim của con là Chúa đổi được cả cuộc đời của chúng con. Tôi mời anh chị em lấy lời nguyện số 24. Chúng ta kết thúc. Lạy Chúa Giêsu,
xin biến đổi con, xin biến đổi con từ từ qua cầu nguyện. Mỗi lần con thấy Chúa, xin biến đổi ánh mắt con. Mỗi lần con rước Chúa, xin biến đổi môi miệng con. Mỗi lần con nghe lời Chúa, xin biến đổi tai con. Xin làm cho khuôn mặt con ngời sáng hơn sau mỗi lần gặp Chúa. Ước chi mọi người thấy nét tươi tắn của Chúa trong nụ cười của con, thấy sự dịu dàng của Chúa trong lời nói của con. Thế giới hôm nay không cần những Kitô hữu có bộ mặt chán nản và thất vọng. Xin cho con biết nhẫn nại và can đảm cùng đi với Chúa và với tha nhân trên những nẻo đường gập ghềnh. Amen.
Nên Cha và Con và Thánh Thần. Amen.
Lạy Chúa, xin mở mắt con biết nhìn kỳ công của Ngài. Trời xanh tình tú long lanh, buồn mùa thu đồi kia ai đắp nên non, sông dài trùng dù mê mông, biết rằng ngày đã thương con thế mà con đâu có hay.
Ý ba ba hay mơ mơ ra, ý ba ba mơ ra, ê ba ta, ê ba ta.
Lạy Chúa, xin mở tay con
nối liền vòng tay kẻ nghèo, tình thương dâng hiến nơi nơi cho người đời vương tam tối. Bạn ơi xin mở đôi tay đón về người thân cô thế, chính ngài ngài đến thăm anh, thế mà anh đâu có hay.
Ít ta hay mơ